tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2021, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ Năm mùa Chạy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 31 đến câu 42. Khi ấy, người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ, tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm, vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Người Do Thái đáp, chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ, trong lời luật của các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lời luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời kinh thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian. Làm sao các ông lại bảo tôi, ông nói phạm thượng? Vì tôi đã nói, tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết, và ngày càng biết thêm rằng, Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Bấy giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau, ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng. Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến với phần cuối của chương 10 tin mừng Gioan, thuật lại những hoạt động của Đức Giêsu tại Jerusalem trong thời gian cử hành lễ cung hiến đền thờ. Trong những ngày này, Đức Giêsu đã xưng mình là con Thiên Chúa khi người tuyên bố rằng, tôi và Chúa Cha là một. Đối với người Do Thái, lời tuyên bố này là một câu nói lộng ngôn, nhục mạ Thiên Chúa, là một sự xâm phạm của con người đến địa vị Thiên Chúa. Vì thế, luật Do Thái quy định, ai nói phạm đến danh Đức Chúa sẽ bị xử tử, toàn thể cộng đồng sẽ ném đá nó. Cho nên, dân Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Theo tác giả Tin Mừng thứ tư, đây là lần thứ hai người Do Thái muốn ném đá Đức Giêsu vì người xưng mình là con Thiên Chúa. Sự xung khắc giữa hai bên, một bên vì sự thật, một bên vì mê muội, ngày càng gia tăng. Đức Giêsu cương quyết thi hành sứ mạng Chúa Cha trao phó, bất chấp mọi nguy hiểm, dù là bị giết chết. Người Do Thái cũng nhất quyết loại trừ Đức Giêsu vì họ cho là người phạm thượng. Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Họ không thèm đếm xỉa đến những việc tốt lành Đức Giê-xu đã thực hiện, cũng không thèm nghe những lời người khác làm chứng về Đức Giê-xu để xem người có phải là Đấng Mê-si-a hay không. Nếu tôi không làm các việc của cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Càng đối chất với Đức Giê-xu, họ càng trở nên ương ngạnh, ngoan cố. Vì tự ái và để bảo vệ tư lợi, họ không còn quan tâm đến tính khách quan của sự kiện. Đầu óc họ bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải khử trừ Đức Giê-xu bằng bất cứ giá nào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta liệu có giống với người Do Thái xưa, lắm khi vì giận dữ đã không nhìn thấy những điều tốt đẹp của anh chị em, lắm khi vì định kiến đã vội vã phán quyết đúng sai cho một hành vi của họ, lắm khi vì tự mãn đã không chấp nhận đứng về phía sự thật. Do đó, trong những ngày cuối cùng của mùa chay này, chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta loại bỏ thói ích kỷ, tính cố chấp, tự mãn, thành kiến đang xâm chiếm tâm hồn chúng ta và ngày càng làm chúng ta xa lánh anh chị em, xa rời vòng tay yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trí óc luôn bình tâm sáng suốt, một con tim luôn khách quan vô tư, để chúng con có thể nhận xét mọi người, mọi việc quanh chúng con và tìm ra sự thật mà đến với Chúa. Amen.
Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong. Cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả. Dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Như Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Hoàn tay vươn tay biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ ăn tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Như Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp. Lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa